Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với anh Vũ, Mai Vân, Thanh Phương và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 9 tháng 11 năm 2016. Donald Trump bất ngờ đắc cử Tổng thống Mỹ. Đảng Cộng Hòa vẫn nắm đa số tại hai viện quốc hội. Quốc tế thận trọng chúc mừng chiến thắng của Donald Trump. Châu Âu mở điều tra về vụ thép Trung Quốc đội lốt thép Việt Nam. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến thắng của Trump mở màn một thời kỳ vô định đối với thế giới. Dư luận Mỹ bất ngờ và lo ngại về chiến thắng của ông Donald Trump, nhà báo Phạm Trần nhận định từ Washington. Kính thưa quý vị! Bất ngờ đã xảy ra tại cuộc bầu cử Mỹ, đánh bạc mọi dự báo và kết quả thăm dò bất lợi, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã thắng cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử vào hôm qua.
Dù kết quả chính thức và toàn diện chưa có, nhưng từ 9 giờ sáng nay giờ Paris, hãng tin Mỹ AP và mạng truyền hình Fox đã đồng loạt loan báo sự kiện ông Donald Trump đã giành được 277 đại cử tri vượt qua ngưỡng cần thiết là 270 để thành Tổng thống Mỹ. Đối thủ của ông là bà Hillary Clinton chỉ giành được 218 đại cử tri nên đã gọi điện cho đối thủ của mình để thừa nhận thất bại. Một cách khái quát, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã thành công nhờ chiến thắng tại hầu hết các bang được gọi là chưa dứt khoát như Florida, Ohio hay Bắc Carolina, thậm chí còn giành được một số bang có truyền thống bầu cho Đảng Dân Chủ như Wisconsin. Với chiến thắng vừa giành được, ông Donald Trump đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Ngày 20 tháng Giêng năm 2017 tới đây, kết thúc 8 năm nắm quyền hành pháp của Đảng Dân Chủ với Tổng thống Barack Obama. Phát biểu tại trụ sở của mình khi kết quả được loan báo, ông Donald Trump đã cam kết sẽ trở thành Tổng thống của mọi người Mỹ và kêu gọi những ai không ủng hộ ông hãy chung sức với ông.
I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us.
Tôi vừa nhận được cú điện thoại từ Hillary Clinton. Bà ấy đã chúc mừng thắng lợi của chúng ta. Tôi hoan nghênh bà Clinton cùng gia đình đã đầu tư rất nhiều, chiến đấu quyết liệt trong suốt cuộc tranh cử vừa qua. Bà ấy đã làm việc từ lâu và rất vất vả vì đất nước chúng ta. Chúng ta rất biết ơn những gì bà ấy đã làm để phục vụ đất nước. Đã đến lúc Hoa Kỳ phải hàn gắn vết thương chia rẽ. Đã đến lúc chúng ta phải đoàn kết lại. Tôi cam kết với mọi công dân của đất nước chúng ta, tôi sẽ là Tổng thống của mọi người Mỹ. Đối với những ai không ủng hộ tôi trong cuộc tranh cử này, tôi xin chia tay ra với quý vị để đón nhận những lời khuyên, những hỗ trợ của quý vị để chúng ta có thể làm việc cùng nhau, phục vụ đất nước tuyệt vời của chúng ta.
I'm reaching out to you for your guidance and your help so that we can work together and unify our great country.
Bài phát biểu mừng chiến thắng của ông Donald Trump diễn ra khá đơn giản trong khách sạn Hilton tại New York trước khoảng 3.000 người ủng hộ. Không khí đón mừng thắng lợi không ồn ào và náo nhiệt như từng thấy trong chiến dịch vận động tranh cử. Đặc phái viên Grégoire Poutine từ New York tường thuật.
Après plus de 8 heures d'attente pour ceux qui étaient arrivés les premiers à l'hôtel Hilton où se tenait la soirée, les supporters de Donald Trump.
Sau 8 giờ chờ đợi những người đầu tiên đến khách sạn Hilton, người ủng hộ Donald Trump trong tâm trạng bất ngờ và thăng hoa khi nghe nhà vô địch của họ phát biểu trên tư cách là một tổng thống tương lai của nước Mỹ. Cuộc tập hợp của họ được đặt tên là Tiến lên giành chiến thắng. Tuy nhiên, cô Megan, một người tham dự meeting, thừa nhận trước đó chưa dám nghĩ đến thắng lợi. Cô nói: Sáng nay tôi thực sự không thấy lạc quan, tôi đã nghĩ là chúng tôi thua, và rồi các kết quả bắt đầu xuất hiện, sự phấn khích bắt đầu dâng cao. Tôi đứng giữa hội trường này trong 7 giờ đồng hồ, tất cả sẽ thay đổi từ bây giờ, tôi không biết thay đổi thế nào, nhưng chắc chắn sẽ là rất tuyệt vời. Buổi tối ăn mừng của họ không kéo dài mãi, rời khách sạn Hilton những người ủng hộ Donald Trump đều tươi cười mãn nguyện, nhưng lúc này không có sự hoành hoang phô trương. Trước đó ít phút, 3.000 người dự trong hội trường đã gần như bị điếc tai vì những tiếng reo hò. Ông Romas, 58 tuổi, không giấu được niềm vui, ông nói. Thật tuyệt diệu, đó là một cuộc cách mạng, một trận động đất với Hoa Kỳ và với cả thế giới nữa, trong đó có cả nước Pháp. Donald Trump đã có bài phát biểu rất hay và lịch lãm. Ông cảm ơn Hillary Clinton, ông kêu gọi đoàn kết, ông hứa sẽ làm việc hết mình vì đất nước. Ông đã làm tất cả một cách rất chuẩn, không một sai sót. Trong các phố, không khí có vẻ đã dịu hơn. Trước cửa khách sạn vẫn còn vài trăm người ủng hộ Donald Trump đến để bày tỏ niềm vui mừng, nhưng không ồn ào.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Như vậy là ông Donald Trump đã trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Khi ông dấn thân cho tham vọng lớn ở tuổi 70, không mấy ai tin vào một nhà kinh doanh với tinh khí bốc đồng, ăn nói văng mạng, lại có thể đi đến đích cuối cùng là bước vào Nhà Trắng.
Ông Donald Trump tên đầy đủ là Donald John Trump, sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946 tại New York, là thứ tư trong gia đình có 5 người con. Cha ông là Fred Trump, một nhà tài phiệt bất động sản. Sau khi tốt nghiệp khoa kinh tế Đại học Pennsylvania, Donald Trump bước vào sự nghiệp kinh doanh làm việc tại công ty của cha. Đến năm 1974 thì đứng ra lập công ty riêng và nhanh chóng thành công trở thành tỷ phú. Hiện Donald Trump nắm trong tay vô số danh mục bất động sản bao gồm các khách sạn nổi tiếng, khu giải trí, casino, cao ốc, văn phòng ở rất nhiều thành phố lớn trên toàn thế giới. Đế chế bất động sản của Trump đã được xây dựng trên những công trình đồ sộ. Donald Trump cũng nổi tiếng với những vụ ly dị ồn ào, kết hôn 3 lần, có 5 người con. Người vợ hiện tại của ông là bà Melania Trump, một người mẫu gốc Slovenia, kết hôn cách đây 11 năm. Sự nghiệp chính trị của Donald Trump chỉ được chú ý tới khi ông thông báo ra ứng cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 6 năm 2015. Donald Trump đã liên tiếp tạo bất ngờ, lần lượt đánh bại 12 đối thủ cạnh tranh ở cuộc bầu cử sơ bộ để trở thành ứng viên chính thức của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ. Chính trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay, bằng những phát biểu gây sốc mạnh về những vấn đề chính trị, bằng những hứa hẹn lại làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại, nước Mỹ là đầu tiên bằng cách khơi dậy nỗi lo sợ của người dân Mỹ, Donald Trump đã tạo sự khác biệt để thuyết phục cử tri Mỹ.
Trong cuộc bầu cử hôm qua, ngoài việc giành được chức Tổng thống, Đảng Cộng hòa Mỹ cũng đã thành công trong việc chặn đường không cho Đảng Dân chủ lấy lại quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội. Tại Thượng viện, Đảng Cộng hòa đã duy trì được đa số 53 thượng nghị sĩ trên tổng số 100 người. Còn tại Hạ viện, trong số 345 dân biểu, Đảng Cộng hòa có được 236 người. Ông Donald Trump giành thắng lợi đã gây nhiều phản ứng thận trọng, ẩn chứa những lo ngại của nhiều nước trên thế giới. Bên cạnh đó cũng có không ít tiếng nói ca ngợi người chiến thắng.
Ngay sau khi có kết quả, Donald Trump thắng cử Liên hiệp châu Âu đã ra thông cáo chúc mừng thắng lợi. Thông cáo nhấn mạnh tầm quan trọng hơn bao giờ hết là tăng cường mối quan hệ giữa hai bờ đại Tây Dương để vượt qua những thách thức lớn hiện nay của thế giới được Brussels dẫn ra như là cuộc chiến chống Daesh, hồ sơ Ukraine, biến đổi khí hậu và làn sóng di cư ồ ạt. Tại Pháp, Tổng thống François Hollande sau phiên họp Hội đồng các Bộ trưởng trưa nay đã có một bài diễn văn trang trọng tại Phủ Tổng thống. Sau khi chúc mừng Tổng thống tân cử của nước Mỹ vừa được bầu lên một cách dân chủ, ông François Hollande đã nhấn mạnh đến những thách thức mới cho các vấn đề quốc tế. Theo lãnh đạo Pháp, việc ông Donald Trump giành thắng lợi trong bầu cử Mỹ sẽ mở ra một thời kỳ bất chắc, từ ngữ trong nguyên văn. Thủ tướng Đức Angela Merkel thì cảnh báo Donald Trump rằng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong tương lai giữa hai nước phải trên cơ sở những giá trị dân chủ, đồng thời bà cũng nhắc Tổng thống tân cử Mỹ về trách nhiệm ở tầm mức thế giới. Trong khi đó, trong một thông cáo của Kremlin ra hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi người thắng cử Tổng thống Mỹ và ngỏ ý hy vọng quan hệ Nga-Mỹ sẽ được cải thiện. Tại châu Á, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong thông cáo chúc mừng ông Donald Trump thắng cử đã hy vọng mối quan hệ đồng minh cũng như quan hệ kinh tế Mỹ-Nhật được duy trì nguyên vẹn. Còn đối với Trung Quốc, không phải tất cả những tuyên bố gây sốc trong chương trình tranh cử của ông Donald Trump đều bất lợi cho Bắc Kinh. Thông tin viên Heike Smith tại Bắc Kinh nhận định.
Le singe prophète a dit vrai. Geda a embrassé la photo de Donald Trump.
Con khỉ có biệt danh Thánh Tiên Tri Geda đã ôm vào hình nộm của Donald Trump, báo trước chiến thắng của ông vài ngày trước cuộc bầu cử. Tuy nhiên, những đề xuất của ông Trump có nhiều điểm khiến Trung Quốc phải lo sợ. là người ủng hộ quyết liệt các biện pháp bảo hộ mậu dịch, ông Tom hứa sẽ đánh thuế nhập khẩu 40% những sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc. Đó sẽ là một cơn ác mộng với nền kinh tế Trung Quốc đang trong tình trạng giảm tốc. Nhưng còn có những hứa hẹn khác liên quan đến nước này, đó là việc ông hứa sẽ không ký hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương, Trung Quốc không được tham gia hiệp định này và giờ đây Bắc Kinh hy vọng hiệp định sẽ bị rơi vào quên lãng. Một điểm tích cực khác với Bắc Kinh, Donald Trump đã chỉ trích người Mỹ phải chi phí quá tốn kém để hiện diện quân sự trong vùng Biển Đông. Vậy là từ giờ Bắc Kinh có thể đưa tàu chiến đến các vùng biển tranh chấp mà không lo ngại Washington can dự vào. Về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, một vấn đề rất quan trọng với Hillary Clinton. Trong khi đó, Donald Trump có vẻ như không mấy quan tâm đến. Bắc Kinh có thể tiếp tục chiến dịch chấn áp những tiếng nói chỉ trích mà không phải ngần ngại gì.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Trên thị trường quốc tế, một cơn hoang loạn toàn diện đã lan ra ngay từ sáng sớm hôm nay khi có các dấu hiệu về khả năng ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Các thị trường chứng khoán châu Âu đều tuột dốc khi vừa mở cửa, theo đuôi các thị trường châu Á trước đó. Bị rúng động đầu tiên là thị trường chứng khoán Tokyo, chẳng hạn. Mở ra vào lúc chiến thắng của bà Hillary Clinton còn được dự báo thì đã phấn khởi tăng 0,64%, thế nhưng chỉ ít lâu sau đó, chỉ số Nikkei đã nhanh chóng lao dốc, giảm mạnh 5,36% khi đóng cửa. Tương tự như vậy, Hồng Kông cũng mất gần 2,2%. Tại châu Âu, thị trường Paris, Milano đều sụt giá khi mở cửa. Chứng khoán là như vậy. Còn trên lĩnh vực tiền tệ cũng thế. Tại Bắc Mỹ, hai đồng tiền peso Mexico và đô la Canada, hai nước bị Donald Trump đe dọa về các hiệp định mậu dịch đã ký với Mỹ đều tuột giá. Đồng peso so với đồng đô la Mỹ chẳng hạn đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử của mình, mất đến 14% giá trị. Một cách tổng quát, việc ông Trump lên làm Tổng thống Mỹ đã khiến các thị trường tài chính thế giới hoảng sợ. Vì ông bị coi là một con ngáo ộp, luôn luôn có những lời lẽ đả kích các hiệp định tự do mậu dịch, đồng thời lại thiếu kinh nghiệm chính trị, nguồn gốc của nỗi lo sợ về tình trạng bất bình. Hoàn cầu thời báo vào hôm nay lại đe dọa Ấn Độ là phải cẩn thận, đừng để bị lôi kéo vào tranh chấp ở Biển Đông. Nếu không nghe lời, thì New Delhi sẽ bị tổn thất nặng nề vì Trung Quốc, Mai Vân phân tích.
Theo hãng tin Ấn Độ PTI, trong một bài xã luận, tờ báo phổ thông đại chúng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cảnh báo rằng New Delhi có nguy cơ phải chịu tổn thất lớn trong lĩnh vực thương mại song phương với Bắc Kinh, nếu cùng với Tokyo yêu cầu Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết của một tòa án trọng tài quốc tế bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Đối với hoàn cầu thời báo, Ấn Độ và Trung Quốc nên dùng sức giải quyết các vấn đề cán cân thương mại hai bên, chứ Ấn Độ sẽ không lợi lộc gì khi dùng Nhật Bản để cân bằng Trung Quốc. Tờ báo còn gay gắt cho là Ấn Độ không có tranh chấp gì ở khu vực, đã đánh giá quá cao ảnh hưởng của mình trong vùng, nhưng đã bị Hoa Kỳ và Nhật Bản lôi kéo.
Cũng về Biển Đông, tân đại sứ Philippines tại Trung Quốc vào hôm qua đã cho rằng, khi để ngư dân Philippines trở lại hoạt động ở vùng biển quanh bãi cạn Scarborough, Trung Quốc đã mặc nhiên chấp hành phán quyết về Biển Đông của Tòa trọng tài thường trực La Hay, tuy không chính thức thừa nhận. Theo hãng tin Anh Reuters, ông Jose Santiago Santa Romana, người vừa được ông Duterte cử làm đại sứ tại Trung Quốc, đã phát biểu tại một diễn đàn doanh nhân Philippines. Ông cho là việc Bắc Kinh thôi không ngăn chặn ngư dân Philippines đến vùng bãi Scarborough là dấu hiệu cho thấy rằng Trung Quốc về căn bản đã tuân theo phán quyết của Tòa trọng tài La Hay vào tháng 7 vừa qua, một phán quyết mà Bắc Kinh không chịu chấp nhận. Vẫn theo Reuters, ngư dân Philippines cho biết là từ sau chuyến đi Trung Quốc của ông Duterte thì tàu tuần duyên Trung Quốc nhìn chung đã để cho họ yên. Theo tân đại sứ Philippines tại Trung Quốc, vấn đề bãi Scarborough đã được hai bên thảo luận cặn kẽ nhân chuyến đi Hồng Kông vào tháng 8 vừa qua của cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos. Vào khi ấy, phía Trung Quốc đã cam kết không đòi bãi Scarborough mà muốn biến nơi này thành một vùng bảo tồn và cấm cả ngư dân Trung Quốc đến đấy đánh bắt cá.
Còn tại Hàn Quốc, đối lập bác bỏ đề xuất của Tổng thống chọn thủ tướng mới từ nhiều tuần nay, Tổng thống Hàn Quốc lún sâu trong bê bối chính trị do vụ quân sư Choi Soon-sin. Hôm qua, bà Park Geun-hye chấp nhận để cho Quốc hội do đối lập chiếm đa số đề cử thủ tướng mới, tuy nhiên đề nghị này ngay lập tức bị liên minh đối lập bác bỏ. Hôm nay, ba đảng phái đối lập chính đã ra một thông cáo chung khẳng định đề xuất của Tổng thống Park Geun-hye là mập mờ. Liên minh đối lập yêu cầu bà Park phải để cho thủ tướng mới có toàn quyền thành lập nội các và phủ tổng thống không được can thiệp vào công việc của chính phủ.
Còn liên quan tới Việt Nam, hãng tin Reuters vào hôm qua cho biết, cơ quan châu Âu chống gian lận Olaf đã mở điều tra để xác định xem các công ty Trung Quốc có phải là đã xuất thép sang châu Âu qua biện pháp gọi là đổi tàu hay không để tránh chống phá giá. Việt Nam bị dính líu vào cuộc điều tra này. Đổi tàu là một mánh lưới theo đó một nước cho chuyển hàng đến một quốc gia khác, làm thủ tục bốc rỡ nhanh chóng, rồi đưa ngay lên một chiếc tàu khác và bán qua nước nhập khẩu, thực thụ lô hàng đó, nhưng dưới danh nghĩa của nước trung chuyển. Cơ quan chống gian lận châu Âu không cung cấp chi tiết về cuộc điều tra đang thực hiện, nhưng theo một tài liệu đăng trên trang mạng của Bộ Công Thương Việt Nam, Olaf muốn điều tra 190 trường hợp thép Trung Quốc xuất qua Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ba Lan, nhưng lại đi từ Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2013 cho đến năm 2014. Chính quyền Trung Quốc đã từ chối bình luận về thông tin điều tra trên.
Còn tại Ấn Độ, theo AFP, các ngân hàng nước này đóng cửa sáng nay, trong khi thị trường tài chính chứng khoán tuột dốc. Đây là hệ quả thông báo ngày thứ ba của chính quyền thu hồi những giấy bạc lớn đang lưu hành để chống lại nạn trốn thuế. Trong diễn văn tối qua trên đài truyền hình, Thủ tướng Narendra Modi thông báo là giấy bạc lớn hơn từ 500 và 1.000 rupi đang lưu hành không có giá trị nữa kể từ ngày 12 giờ khuya hôm qua. Mục tiêu là ngăn chặn tham nhũng và rửa tiền.
Còn theo tin Reuters, quân đội Syria vào hôm qua thông báo chiếm lại được một khu phố có tính chiến lược ở phía tây nam Aleppo. Đây là thành công đáng kể nhất của họ tại Aleppo từ nhiều tuần nay. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện vào hôm nay, chiến thắng của Donald Trump mở màn một thời kỳ vô định đối với thế giới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Nếu như việc cử tri Anh Quốc bỏ phiếu thuận cho Brexit đã là một trận động đất đối với Liên hiệp châu Âu, thì việc nhà tỷ phú Donald Trump đắc cử tổng thống là một trận động đất chính trị còn dữ dội hơn đối với toàn cầu. Bởi vì nó đưa Hoa Kỳ và cả thế giới vào một thời kỳ vô định. Trước hết, trong suốt chiến dịch vận động tranh cử vừa qua, ứng cử viên Cộng Hòa không hề nói rõ về các chính sách mà ông sẽ thi hành, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại giao. Nhà tỷ phú New York đúng là đã hứa sẽ tái lập sự hùng mạnh cho Hoa Kỳ, nhưng điều này có nghĩa là phục hồi thịnh vượng cho dân Mỹ, chứ không phải theo hướng để cho cường quốc quân sự hàng đầu thế giới này can dự ra bên ngoài. Nói cách khác, với Trump làm tổng thống, Hoa Kỳ có thể sẽ thu mình lại, đi theo hướng chủ nghĩa biệt lập. Thật ra thì trong thời gian tranh cử, nhà tỷ phú New York, một người chưa hề có kinh nghiệm về ngoại giao hay quân sự, đã có đưa ra một số ý tưởng chủ đạo giúp chúng ta có thể mường tượng về chính sách đối ngoại tương lai của Tổng thống tân cử Hoa Kỳ. Đối với châu Âu, ông Donald Trump, vốn ủng hộ Brexit, vẫn cho rằng Liên hiệp châu Âu nên tự lo lấy thân và nhất là tự tài trợ cho phòng thủ của họ hơn là cứ núp mãi dưới cây dù của Mỹ. Nói cách khác, theo ông, khối NATO chỉ có thể vận hành được và Hoa Kỳ chỉ có thể ứng cứu một đồng minh bị tấn công nếu các quốc gia châu Âu tăng ngân sách quốc phòng. Trong thời gian qua, ông Trump vẫn chỉ trích chính sách can thiệp ra bên ngoài của Hoa Kỳ, cũng như không chấp nhận các chiến dịch quân sự do chính quyền George Bush tung ra. Tuy vậy, ông cũng đã tỏ ý muốn gia tăng lực lượng quân đội Mỹ và thề sẽ hạ knock out quân thánh chiến Hồi giáo. Có điều Tổng thống tân cử của Hoa Kỳ không nói rõ là ông sẽ làm bằng cách nào. Mặt khác, tuy nhà tỷ phú New York đã nhiều lần ca ngợi Tổng thống Putin là một lãnh đạo xuất sắc hơn cả Obama, nhưng chưa ai rõ là nước Mỹ với tân Tổng thống Donald Trump sẽ có quan hệ ra sao với nước Nga. Có lẽ là ông sẽ không dễ dàng bán rẻ các lợi ích của Hoa Kỳ ở châu Âu, cho dù sẽ tìm cách cải thiện quan hệ với Moscow. Đối với các đồng minh của Mỹ ở châu Á, ông Trump cũng đã từng yêu cầu Nhật Bản, Hàn Quốc hãy tự bảo vệ lấy thân, nếu cần sẽ cho những nước này được trang bị vũ khí nguyên tử, hơn là dựa vào sự che chở của Hoa Kỳ. Nhưng ông cũng không nói rõ là sẽ có chính sách như thế nào để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Cuộc vận động tranh cử của nhà tỷ phú New York một phần cũng là đi theo hướng bác bỏ toàn cầu hóa và các hiệp định thương mại quốc tế, mà ông cho là đã góp phần phá hủy việc làm của dân Mỹ. Ông Trump cũng đã tỏ ý muốn tái lập các hàng rào thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, nhưng đồng thời ông cũng bác bỏ hiệp định tự do mậu dịch đối tác xuyên Thái Bình Dương, TPP, giữa Hoa Kỳ với các nước châu Á. Về tranh chấp chủ quyền Biển Đông, ông Trump chưa nói rõ lập trường của ông, trong khi đây là một trong những hồ sơ gây gốc nhất trong quan hệ Mỹ-Trung. Tuy nhiên, người ta có thể hy vọng là giống như trường hợp của Ronald Reagan trước đây, Tổng thống Trump một khi bước vào Nhà Trắng ngày 20 tháng Giêng năm tới, đối diện với những thực tế, sẽ có thái độ thực dụng hơn. Điều này còn tùy thuộc vào thành phần ekip mà ông sẽ thành lập trong thời gian chuyên tiếp. Chỉ sợ là ông Trump sẽ làm theo ý mình hơn là nghe lời các cố vấn.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Thu Hằng, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với đề tài Hungary đình chỉ chương trình công trái định cư. RFI thực hiện với sự tham gia của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Tổng thống Obama đã vực dậy kinh tế Mỹ nhưng không có phép lạ để xua tan những bất công xã hội. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần nhà báo Phạm Trần nhận định từ Washington về việc dư luận Mỹ bất ngờ và lo ngại sau chiến thắng của ông Donald Trump vào Nhà Trắng. Dư luận Mỹ, kể cả những người ủng hộ ông Donald Trump, đều đã rất bất ngờ trước chiến thắng của ứng cử viên Cộng Hòa, trái với kết quả các cuộc thăm dò dư luận trước đó. Bà Hillary Clinton đã thất cử vì những thành phần cử tri da màu đã không đi bỏ phiếu đông đảo, trong khi thành phần cử tri là người da trắng thuộc tầng lớp lao động ở các miền quê lại ồ ạt đi bầu. Vừa bất ngờ, đa số dân Mỹ vừa lo ngại cho tương lai của Hoa Kỳ vì chưa biết các chính sách của ông Trump sẽ ra sao. Đó là những nhận định của nhà báo Phạm Trần trả lời RFI Việt ngữ hôm nay.
RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Phạm Trần từ Washington. Xin cảm ơn ông đã một lần nữa nhận lời tham gia vào chương trình của RFI Việt ngữ để bình luận về kết quả bầu cử tổng thống ngày hôm qua tại Hoa Kỳ với chiến thắng của nhà tỷ phú Donald Trump. Đây là một cái chiến thắng bất ngờ bởi vì các cuộc thăm dò ý kiến trước đó đều cho thấy là bà Clinton có khả năng đắc cử nhiều hơn. Những lý do nào đã giúp cho ông Trump có thể giành được thắng lợi áp đảo như vậy đối với bà Clinton ?
Vâng, thưa anh và thưa quý vị thính giả, có hai lý do chính. Lý do thứ nhất là những người hứa bỏ phiếu cho bà Clinton thì lại đi bỏ phiếu ít. Đó là thành phần người da màu. Khác với những cái cuộc bầu cử hai nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama, người da màu đi bầu lúc đó là 97%, kỳ này chỉ có 80-85% đi bầu cho bà Clinton. Cái thứ hai là những thành phần người di dân gốc Nam Mỹ ở Hoa Kỳ, người ta gọi là Hispanic, thì những người đó người ta tưởng là sẽ đi bỏ phiếu cho bà Clinton là bởi vì cái chính sách kỳ thị về vấn đề di dân của ông Donald Trump, cũng như là ông ấy đe dọa, ông xây cái bức tường ngăn cấm người Nam Mỹ vượt qua biên giới Mexico để vào nhập cư vào nước Mỹ bất hợp pháp. Nhưng mà ngược lại thì có tới 12% các cuộc thăm dò cho thấy là những người đó đã đi bỏ phiếu cho ông Trump, và một số lớn những cái người còn lại đó thì lại cứ nghĩ là bà Clinton sẽ thắng, thành ra họ không đi bỏ phiếu. Đặc biệt nữa, kỳ này từ trước đến giờ chưa có bất cứ một cuộc bầu cử nào xảy ra đó là thành phần lao động người da trắng không có bằng đại học ở những vùng miền quê của nước Mỹ đã đi bỏ phiếu đông đảo nhất từ trước cho đến bây giờ. Thành ra tất cả những cái yếu tố đó nó giúp cho ông Donald Trump thắng cử vẻ vang trong cuộc bầu cử ngày hôm qua đó, thưa anh.
Vâng, ông có nhắc đến cái thành phần cử tri là người da trắng mà thuộc thành phần lao động, thì phải chăng cái số người này họ dồn phiếu cho ông Donald Trump nhiều là bởi vì họ lo ngại cho cái tương lai của nước Mỹ, họ lo ngại cho cái công ăn việc làm của họ trong cái bối cảnh toàn cầu hóa?
Vâng, thì cái điều mà rõ rệt nhất đó, là những cái thành phần này người ta nghĩ là từ trước đến giờ người ta bị bỏ quên, bị những lãnh tụ của cả hai đảng đã bỏ quên họ, bỏ rơi họ. Và kỳ này có rất nhiều người chưa hề đi bỏ phiếu bao giờ, họ rất tức giận với cái chính sách của cả những người lãnh đạo của hai đảng, và đặc biệt là Đảng Dân Chủ. Họ thấy rằng là Đảng Dân Chủ đã cầm quyền 8 năm mà không có thay đổi được cái tình hình, cái sự yếu kém của cái thành phần đó càng ngày càng sa sút, nhất là về vấn đề công ăn việc làm. Người ta cho rằng là cái chính sách mậu dịch của nước Mỹ dưới thời của Đảng Dân Chủ, ông Barack Obama đã để cho ngoại quốc lợi dụng nước Mỹ và đã lấn lướt nước Mỹ về tất cả những cái thỏa hiệp mậu dịch, làm cho kinh tế nước Mỹ không có thể ngóc đầu lên được, mặc dù là có tiến triển đấy, nhưng mà không có vượt mức như dưới thời của ông Tổng thống Cộng hòa Ronald Reagan. Thành ra họ bực tức lắm. Bởi vậy cho nên là ngày hôm qua, người ta đã đi bầu phiếu rất đông. Những cái thành phần đó là cái thành phần cử tri áp đảo đã giúp cho ông Donald Trump thắng cử đó, thưa anh.
Vâng, thưa nhà báo Phạm Trần, vậy thì phản ứng của dư luận Mỹ như thế nào trước cái chiến thắng bất ngờ của nhà tỷ phú này? Bên phía ông ủng hộ ông Donald Trump thì chắc chắn là họ vui mừng rồi. Còn bên phía ủng hộ bà Clinton thì chắc họ rất là thất vọng và cũng hoàn toàn bất ngờ.
Vâng, cái điều thứ nhất ấy, đối với các nhà bình luận trên báo chí cũng như các đài truyền hình ấy, thì người ta thú nhận là chưa bao giờ người ta có thể nghĩ cái chuyện này có thể xảy ra. Họ đã phỏng đoán là bà Clinton sẽ thắng cử rất dễ dàng, không có cần phải vận động tranh cử khó nhọc cho đến giờ phút chót. Họ hoàn toàn sai, và sáng hôm nay các nhà bình luận nổi tiếng của nước Mỹ trên các cái tờ báo lớn, ví dụ như là tờ New York Thời báo, tức là New York Times, hay là Washington Post, hay là Los Angeles Times, đều nhìn nhận là họ đã sai lầm, và họ không ngờ là ông Donald Trump đã có những cái chiến thuật tranh cử mà đập vào cái sự mong muốn của những thành phần bình dân của nước Mỹ, đặc biệt là người da trắng. Đối với người dân thì người ta vẫn nói rằng là người ta không có thể ngờ được chuyện này xảy ra, và người ta rất kinh ngạc và người ta lo ngại. Bây giờ các cái nhà bình luận cũng như là người dân Mỹ phản ứng ở trên báo chí cũng như đài truyền hình sáng ngày hôm nay thì họ cho thấy rằng là bây giờ họ không biết là ông Donald Trump này, một người không hề có kinh nghiệm về vấn đề chính trị, không có kinh nghiệm về ngoại giao, không có kinh nghiệm về vấn đề chống khủng bố hay là quốc phòng của nước Mỹ. Ông ấy chỉ có thể giỏi về vấn đề buôn bán làm ăn cho cá nhân ông ấy, nhưng mà về chính sách kinh tế toàn cầu thì chưa chắc ông đã khá, và ông có thể gây thù oán cho các nước đại kỹ nghệ, ví dụ như bên Âu Châu, bên Pháp, bên nước Đức cũng như là bên Nhật Bản, bên đặc biệt là bên phía Trung Quốc. Nhưng mà người ta nghi ngờ là có thể là ông ấy sẽ làm thân thiện hơn với nước Nga, là bởi vì ngay sau khi ông Donald Trump đắc cử, lãnh tụ ngoại quốc đầu tiên gửi chúc mừng ông ấy là đến từ ông Putin, tức là tổng thống của nước Nga. Thành ra nói chung thì người dân nước Mỹ bây giờ người ta rất sợ hãi, người ta không hiểu là rồi cái chính sách của ông Donald Trump sẽ đưa nước Mỹ đi về đâu. Và các nhà bình luận thì cho rằng là bây giờ mọi chuyện nó đã xong rồi, không có thể nào làm khác hơn được nữa. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng là ông Donald Trump sẽ lấy lại cái bình tĩnh của ông, không còn những cái lời tuyên bố bất đồng hay là những cái hành động bất đồng. Mà người ta lo ngại là chính sách của ông về vấn đề di dân, chính sách của ông sẽ hủy bỏ cái điều được gọi là Obamacare, tức là chính sách bảo hiểm sức khỏe của ông Obama, và chính sách mậu dịch thì sẽ không có làm xáo trộn nước Mỹ. Đấy là cái điều hy vọng sáng hôm nay của người dân cũng như là của báo chí đó, thưa anh.
Thưa ông, hỏi cuối cùng, chúng tôi cũng biết là về cái ekip lãnh đạo của ông Donald Trump á, thì hiện nay chúng ta có thể biết được một vài tên tuổi gì hay không ạ? Tức là...
Vâng, có hai người. Người thứ nhất được đề cập tới trước khi mà có kết quả bầu cử đó là ông cựu chủ tịch Hạ nghị viện của Đảng Cộng Hòa là ông Newt Gingrich, có thể trở thành ngoại trưởng của Hoa Kỳ. Ông là một người hết sức cứng rắn về mọi chính sách, chứ không phải là riêng về vấn đề ngoại giao hay là vấn đề đối nội của nước Mỹ. Người thứ hai và có thể trở thành bộ trưởng tư pháp là nguyên đô trưởng của thành phố New York. Hai cái người này đều có những cái lập trường hết sức cứng rắn và người ta sợ là nếu mà thật sự hai ông này mà được bổ nhiệm ở trong cái chính quyền tương lai của ông Donald Trump thì người ta sẽ không hiểu là cái chính sách ngoại giao sẽ đi về đâu, cũng như là cái vấn đề luật pháp của nước Mỹ, vấn đề chống khủng bố sẽ như thế nào. Nhưng mà người ta nghĩ rằng là ông Donald Trump sẽ hướng về cái phía tăng ngân sách quốc phòng và sẽ tăng cường mọi hoạt động quân sự của nước Mỹ, là bởi vì ông đã từng đe dọa là sẽ ném bom quân khủng bố nhà nước Hồi giáo và sẽ tiêu diệt tất cả những cái mầm mống khủng bố bên đó. Thì đấy là những cái điều mà người ta bây giờ có thể chúng ta biết được cho đến giờ này đó thưa anh.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã cho biết một số chi tiết về phản ứng của dân Mỹ sau chiến thắng của ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Donald Trump bất ngờ đắc cử Tổng thống Mỹ, Đảng Cộng Hòa vẫn nắm đa số tại Hai viện Quốc hội. Quốc tế thận trọng chúc mừng chiến thắng của Donald Trump. Châu Âu mở điều tra về vụ thép Trung Quốc đội lốt thép Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện chiến thắng của Trump mở màn một thời kỳ vô địch đối với thế giới. Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ tiếp tục là chủ đề chính trên các nhật báo Pháp phát hành sáng hôm nay, dù không kịp cập nhật kết quả. Nhà tỷ phú Địa Ốc, ứng viên Đảng Cộng Hòa, trở thành chủ nhân thứ 45 của Nhà Trắng. Bài xã luận của nhật báo Le Figaro cho rằng nhiệm vụ đầu tiên của tân Tổng thống Hoa Kỳ là hàn gắn nước Mỹ. Ngày tổng tuyển cử mùng 8 tháng 11 là bằng chứng mới nhất cho thấy một nước Mỹ đầy thương tích, phải gột rửa bù lầy để tìm ra những vết thương và chữa trị chúng mà tân Tổng thống Mỹ sẽ phải đóng vai trò như một bác sĩ quân y. Sau chiến dịch tranh cử Tổng thống, ngoài bạo lực và bù lầy còn là hình ảnh của một thất bại lớn. Chỉ thỏa mãn với những lời chỉ trích, điếm họa, các chính trị gia, các cơ quan thông tấn, các nhà phân tích đã không nhận thấy chiếc máy ủi Tom lừa lừa tiến tới, hay đúng hơn là họ đã không nhận thức được một dân tộc đang nổi giận, đứng sau lưng một người đàn ông quá khích, quảo quọ. Tình trạng lộn xộn này đã che giấu một thực tế xã hội, nhưng đằng sau những ngọn lửa giận dữ của khuynh hướng Tom xuất hiện một nước Mỹ khác, một tầng lớp công nhân, bình dân cam chịu và lo lắng đủ thứ, từ sự phồn thịnh đang đi xuống đến mở cửa biên giới, từ toàn cầu hóa đến đa văn hóa và tình trạng nhập cư ồ ạt. Tiếp theo là một cộng đồng người, chủ yếu là người da trắng, sống tách biệt và tự khép mình trong nỗi ám ảnh bị hạ thấp và gạt ra ngoài lề. Một nước Mỹ khác đã xuất hiện và cả thế giới soi mình vào tấm gương này, đặc biệt là giới tinh hoa dân chủ ở châu Âu đã vỡ mộng. Sau khi cười nhạo điều không tưởng, họ đã phải sửng sốt vì điều không thể. Brexit và sự trỗi dậy của các đảng phái phản hệ thống tại lục địa già là những dấu hiệu tăm tối cho họ. Cuối cùng, sự nổi giận của Hoa Kỳ cũng giống như luồng gió chống đối tại châu Âu.
Giống với nhận định của bài xã luận trên báo Le Figaro, Libération cho rằng hàn gắn những sứt mẻ căn bản và bất bình đẳng là nhiệm vụ đầu tiên trong số 7 hồ sơ của tân Tổng thống Mỹ được nhật báo liệt kê.
Hoa Kỳ bị chia rẽ sâu sắc kể từ thập niên 1970, đến mức ngày nay chỉ 0,1% người giàu ở Mỹ sở hữu tài sản tương đương với 90% tài sản của những người nghèo nhất. Tài sản trung bình của các gia đình Mỹ gốc da trắng cao hơn 13 lần so với các gia đình da đen. Tỷ lệ trẻ em da đen chết yểu cao gấp gần 2 lần so với trẻ da trắng. Bất bình đẳng xã hội còn được thể hiện trong việc tách biệt về chỗ ở và trường học, thiếu phương tiện công cộng và vay tín dụng nhà đất. Hồ sơ thứ hai là kinh tế. 8 năm sau cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp bất động sản dưới chuẩn, subprime, dường như nền kinh tế Mỹ phát triển tốt hơn nhưng thật ra vẫn bấp bênh. Thêm vào đó là khối lượng nợ công của Hoa Kỳ đang ở mức gần 20.000 tỷ đô la và sẽ chạm đến mức trần vào đầu năm 2017. Điều này báo hiệu các cuộc đàm phán khó khăn vào tháng 2 và chính phủ có nguy cơ thiếu tiền vào đầu tháng 3. Nếu nghị viện không đạt được thỏa hiệp thì nền kinh tế Mỹ sẽ có thêm một khó khăn mới. Tiếp theo là hệ thống bảo hiểm y tế, còn được gọi là Obamacare, là một trong những trọng tâm của chính quyền Obama, nhưng lại bị phe Cộng hòa phản đối. Ngoài ra, tân chủ nhân Nhà Trắng còn phải đối mặt với tình trạng người chết vì dùng thuốc phiện quá liều, khoảng 80 người mỗi ngày, và số tiền chi cho tiêu thụ ma túy hàng năm lên tới 75 tỷ đô la. Hồ sơ thứ tư chính là chính sách nhập cư. Đây là một trong những thất bại sâu cay của Tổng thống Barack Obama. Vì quá tập trung vào cải cách bảo hiểm, ông đã lơ là vấn đề này, dù đã muốn ưu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Giới chuyên gia cùng chia sẻ một quan điểm là phải có một thỏa thuận giữa hai phe để cải cách sâu rộng một hệ thống nhập cư hiện đang bị thất bại, theo nhận định của mọi người. Chính sách đối ngoại là thách thức thứ năm, cùng với những hồ sơ gai góc như nội chiến ở Syria, cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria, sự trỗi dậy của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương, sự can thiệp của Nga ở Đông Âu và Trung Đông và vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Theo nhận định của giới chuyên gia, mọi thay đổi chiến lược do Washington quyết định sẽ được các nước đồng minh và đối thủ của Mỹ nghiên cứu kỹ lưỡng, mà bắt đầu sẽ là Nga. Liberation nêu hai chủ đề cuối là biến đổi khí hậu và vấn đề nhân sự ở tòa án tối cao.
Trang nhất của nhật báo Le Monde là bức biếm họa của Plumtree về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với câu hỏi lớn, ai sẽ chiến thắng? Và bên cạnh đó là câu trả lời của đồng đô la, tôi.
Đây cũng là nhận định của nhật báo Liberation, cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử. Chiến dịch vận động bầu cử Tổng thống và Nghị viện năm 2016 đánh bại mọi kỷ lục và tiêu tốn gần 7 tỷ đô la. Các nhà hảo tâm ngày càng giàu hơn, tìm cách thu hút thiện chí của các ứng viên. Theo nhận định của Ian Van der Walker, luật sư tại một trung tâm tư vấn, thì 1/4 khoản tiền quyên góp có trị giá hơn 100.000 đô la. Dù có rất nhiều các nhà hảo tâm nhỏ, tỷ lệ này chưa bao giờ cao đến như vậy.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Thời sự châu Á được nhật báo Le Monde quan tâm với bản án 7 năm tù cho một nhà đối lập Campuchia. Thượng nghị sĩ Hong Sok Hua, 60 tuổi, thuộc Đảng Đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia, đã bị kết án ngày 7 tháng 11 vì tội làm giả tài liệu chính thức liên quan đến việc phân định đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Tuy nhiên, bị cáo luôn khẳng định đã sử dụng nhầm tài liệu mà ông tìm thấy trên Internet.
Nhật báo Le Monde được cho biết phân định đường biên giới luôn là vấn đề vô cùng nhạy cảm đối với chính quyền Hun Sen, một cựu Khmer Đỏ đã theo phía Việt Nam trước khi chính quyền Pol Pot sụp đổ. Sau đó, Việt Nam đã giúp thành lập một chính phủ mà Thủ tướng Hun Sen hiện nay từng giữ chức ngoại trưởng. Phe đối lập Campuchia luôn cáo buộc Hun Sen bán nước cho Việt Nam. Thủ tướng Campuchia cũng nhanh chóng phản pháo, cáo buộc Thượng nghị sĩ Hong Suk Hua phản quốc sau khi ông này bị bắt giam. Vẫn theo Le Monde, đối lập Campuchia đang chịu sức ép tối đa của một chế độ cảnh sát và bị phe Hun Sen bóp nghẹt. Người đứng đầu Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia, Sam Rainsy, phải rời Campuchia vào tháng 11 năm ngoái để tránh bị bỏ tù vì tội vu khống. Phó chủ tịch đảng Kem Sokha không dám rời trụ sở của đảng trong suốt 6 tháng sau khi bị kết án 5 tháng tù vì một vụ liên quan đến gái mại dâm. Trả lời về bản án của Thượng nghị sĩ Hong Suk Hua, ngày thứ hai vừa qua, ông Sam Rainsy cho rằng bản án là một hành động trấn áp với mục đích tạo ra và duy trì bầu không khí lo sợ và đe dọa.
Trong bản kế hoạch 5 năm mới về năng lượng được công bố ngày 7 tháng 11, Bắc Kinh vẫn cho thấy khó lòng rũ bỏ được cơn nghiện than đá. Theo nhật báo Le Monde, thì Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc đã lên kế hoạch tăng năng suất của các nhà máy nhiệt điện thêm 19% từ nay đến năm 2020. Có nghĩa là từ 920 gigawatt hiện nay lên thành 1.100 gigawatt.
Trung Quốc, nước phát thải khí CO2 lớn nhất thế giới sẽ tiếp tục xây các nhà máy nhiệt điện, nguồn năng lượng gây ô nhiễm nhất. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ than tại Trung Quốc đã giảm từ năm 2014. Xu hướng này được khẳng định thêm vào năm 2016, với khối lượng than bị đốt trong 8 tháng đầu năm đã giảm 3,1%. Điều này giúp Trung Quốc hy vọng sẽ đạt được mục tiêu về lượng khí thải CO2 từng cam kết tại Thượng đỉnh Khí hậu COP21 ở Paris.
Vẫn liên quan đến chủ đề năng lượng, nhưng tại châu Âu, nhật báo Công giáo La Croix cho biết, nước Pháp có thể bị cúp điện trong mùa đông năm nay.
Tình trạng suy yếu của hệ thống lưới điện là hệ quả của hàng loạt vấn đề mà Công ty Điện lực Quốc gia Pháp EDF đang phải đối mặt về các nhà máy điện nguyên tử. Khoảng 20 nhà máy đang ngừng hoạt động để bảo trì hoặc theo yêu cầu của Cơ quan An toàn Nguyên tử sau khi phát hiện một lượng tập trung lớn khí carbon trên các bộ phận phát hơi nước.
Gần một năm sau loạt khủng bố đẫm máu tại Paris, trang nhất của nhật báo Le Monde cho biết đã nhận dạng được một kẻ tổ chức các vụ khủng bố Paris và Bruxelles.
Theo thông tin của các nhà điều tra Pháp và Bỉ, kẻ chủ mưu khủng bố từng được biết với biệt danh Abu Ahmad, có tên thật là Usama Atta. Kẻ đầu não 32 tuổi này mang quốc tịch Bỉ và lên kế hoạch tấn công các mục tiêu ở châu Âu từ Syria. hắn đồng thời điều phối và cấp tiền cho các ổ thánh chiến hoạt động tại chỗ trong các vụ tấn công ngày 13 tháng 11 năm 2015 và 22 tháng 3 năm 2016. Usama Atta có họ hàng với hai kẻ đánh bom liều chết và từng bị giam giữ tại Iraq từ năm 2005 đến năm 2012 trước khi gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí xã hội với đề tài Hungary đình chỉ chương trình công trái định cư. LRB thực hiện với sự tham gia của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Kính thưa quý vị, sau nhiều áp lực của công luận và báo chí, cuối tháng 10 vừa qua, chính quyền Hungary đã tuyên bố sẽ đình chỉ chính sách đổi trái phiếu chính phủ lấy thẻ định cư mà nước này chủ trương từ vài năm nay cho người ngoại quốc hữu sản. Lý do là vì nước này không còn cần tới việc huy động vốn nữa và chương trình công trái định cư đã đạt được mục tiêu của nó theo như giải thích của Thủ tướng Orbán Viktor. Tuy nhiên, phe đối lập và báo chí nước này thì nhấn mạnh yếu tố an ninh quốc gia và tham nhũng khi chỉ trích gay gắt chương trình này. Đó là chưa kể, đảng đối lập cực hữu Jobbik còn đặt điều kiện tiên quyết cho chính phủ Hung là phải đình chỉ lập tức chương trình công trái định cư, thì liên minh cầm quyền mới có được lá phiếu ủng hộ của họ trong cuộc bỏ phiếu tu chính hiến pháp hôm nay nhằm chống việc tiếp nhận người tị nạn. Từ Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn cho biết thêm chi tiết về chương trình định cư tại Hungary và châu Âu. Thân chào anh Hoàng Nguyễn. Trước tiên anh có thể giới thiệu sơ qua về chương trình công trái định cư tại Hungary.
Thay định cư tại Hungary và sống tại Liên minh châu Âu thì đấy là cái slogan Việt ngữ để mà quảng cáo cho chương trình công trái định cư của Hungary được khởi động và xúc tiến rất là tích cực trong những tháng gần đây tại Hà Nội cũng như là tại thành phố Hồ Chí Minh và kèm theo những cái thông tin rất hứa hẹn về cái viễn cảnh định cư ở Liên Âu. Thì cần nhắc lại cái chương trình quốc trái định cư này được tiến hành từ cuối năm 2012, theo sáng kiến của một yếu nhân đảng cầm quyền Fidesz, tức là ông Rogan Anton, khi đó thì ông này là chủ tịch Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Hung, để mà nhằm tạo điều kiện cho những cái nhà đầu tư hữu sản được nhập cảnh và cư trú ở Liên Âu. Và đổi lại thì những cái nhà đầu tư này cần phải mua quốc trái của Hungary được đảm bảo sẽ hoàn trả đầy đủ mà không tính lãi suất sau 5 năm. Thì cái mệnh giá tối thiểu của quốc trái họ cần phải mua là 300.000 euro và họ phải trả thêm một cái khoản chi phí dịch vụ là 60.000 euro cho một đầu người. Và trong một thời gian ngắn thì những cái người này sẽ được nhận thẻ định cư một cách rất là nhẹ nhàng và không có cái rủi ro gì cả. Và với những cái điều kiện rất là dễ dàng như là không cần phải thông qua phỏng vấn, không cần phải chứng minh nguồn tiền đầu tư, không yêu cầu phải cư trú cũng như là có cái kế hoạch đầu tư tại Hungary, thì cái chương trình công trái định cư này tạo điều kiện để bất cứ ai cũng có thể vào được Liên Âu, miễn là cái nhà đầu tư đó có đủ tiền mua công trái và chi trả cái khoản phí dịch vụ. Và ngoài cái việc mua thẻ định cư cho cá nhân mình thì nhà đầu tư còn có thể mua cho thân nhân gần trong gia đình, chẳng hạn như là bố mẹ, con cái, chỉ với cái khoản chi phí dịch vụ là 10.000 euro trên một đầu người. Và tính đến cái thời điểm hiện tại thì đã có hàng chục ngàn người mà người Hoa và Nga chiếm đa số đã được định cư ở Hungary mà thông qua cái cách này.
Thưa anh, vậy phản ứng của người dân trong nước về chương trình này như thế nào và vì sao ạ?
Ngay từ khi mới được khởi động thì cái chương trình công trái định cư đã gặp phải cái sự phản đối gay gắt của các đảng đối lập, của các nhóm dân sự cũng như là bị báo chí và giới truyền thông đập đập họ mổ xẻ và phân tích rất là kỹ. Và những cái chỉ trích chủ yếu thì liên quan tới vấn đề an ninh quốc gia cũng như là cái quốc nạn tham nhũng tại Hungary. Báo chí Hung họ phanh phui là trong mấy năm qua, trong số hàng chục ngàn nhà đầu tư nhập cảnh Liên Âu theo cái con đường này mà công dân Trung Quốc và Nga chiếm đa số đó, thì có cả những cái kẻ tội phạm hoặc là có quan hệ tài chính với các lực lượng khủng bố mà bằng cách này hay cách khác họ không thể vào Liên châu Âu. Và trong cái chiến dịch trưng cầu dân ý vừa qua về cái việc bỏ phiếu để mà chống cái dự án phân bổ người tị nạn mà theo hạn ngạch của Liên Âu thì đảng đối lập MSP, tức là Đảng Xã hội Hungary, có nhiều lần nhấn mạnh là chính quyền Hung bài xích người tị nạn nhưng mà lại mở rộng vòng tay để đón những cái kẻ nhập cư hữu sản. Và nhất là bên cạnh đó thì có nhiều ý kiến cho thấy là thực ra nước Hung không có lợi lộc gì với chương trình này, vì tất cả những cái khoản tiền thì vào túi của những cái công ty ma, của những cái nhóm lợi ích thân chính phủ mà được trao cái nhiệm vụ bán quốc trái thông qua những cái thủ tục trung gian, và họ được hưởng lợi cả từ nhà nước cho lẫn những cái thân chủ đó. Những cái tính toán của báo giới thì cho thấy là cái khoản tiền mà sau 5 năm nhà nước không phải trả cho các nhà đầu tư sau khi huy động vốn từ họ đó, thì thật ra Hungary có thể vay nợ được ở bất cứ đâu với cái lãi suất ít hơn nhiều, và cái chương trình công trái định cư thì rốt cuộc là chỉ rót tiền vào các công ty môi giới và thân chính quyền mà thôi.
Tuy là bị phản đối, nhưng chương trình này đã kéo dài được 5 năm. Vậy sao đến bây giờ chính phủ Hung mới quyết định tạm ngưng?
Ở đây thì cần phải nhắc thêm là cái sự xuất hiện của một cái đảng gọi là đảng cực hữu giúp bích trong cái vấn đề này, nó càng khiến cái phán bài của chính quyền trở nên phức tạp và khó đoán định hơn. Tức là cái đảng giúp bích đó, họ đã gây sức ép và đưa một cái tối hậu thư cho liên minh cầm quyền rằng phải đình chỉ cái chương trình quốc trái đó, thì họ mới ủng hộ cái việc mở tu chính bản hiến pháp vào hôm nay ngày 8/11. Thì một câu hỏi đặt ra là phải chăng cái quyết định đình chỉ công trái định cư một cái gấp gáp như vậy là bởi nội các cánh hữu phải chiều lòng đảng yêu bích hay không? Thì báo chí Hungary đã có nhiều phân tích về cái sự liên quan giữa cái việc đình chỉ công trái định cư và cái việc sửa đổi hiến pháp mà theo cái hướng để mà không tiếp nhận hàng loạt người tị nạn. Sự thật là liên minh cầm quyền Hungary mặc dù là chiếm thượng phong trong quốc hội Hung, nhưng mà họ vẫn cần thêm 2 lá phiếu của những cái dân biểu đối lập thì mới đủ để mà thông qua việc sửa đổi hiến pháp. Mà trước mắt thì chỉ có cái đảng đối lập cực hữu là đảng Jobbik là có tỏ ý là có thể ủng hộ nội các cánh hữu trong cái vụ mà sửa đổi hiến pháp này. Nhưng mà tuy nhiên, ngay cả khi chính quyền Hungary không đáp ứng đòi hỏi của Jobbik, tức là không đình chỉ ngay cái chương trình công trái định cư và do đó thì không đủ phiếu để mà thông qua việc sửa đổi hiến pháp, thì đây là cái điều đã xảy ra trong thực tế ngày hôm nay, thì liên minh cầm quyền Fidesz cũng vẫn giành được phần thắng trong cái cuộc đua này. Thì đó là bình luận của báo chí Hung, là bởi lẽ Fidesz vẫn tiếp tục có thể tuyên truyền được rằng là ở Hungary chỉ có họ là một đảng phái yêu nước và bảo vệ quốc gia trước cái sức ép của Brussels, và cái bóng ma về việc Liên Âu ép Hungary tiếp nhận người tị nạn thì vẫn được đảng Fidesz sử dụng, nhiều khi cũng rất là hữu hiệu trong cái công việc để mà củng cố quyền lực của họ.
Cuối cùng, anh có thể cho biết thời điểm chính xác để áp dụng thông báo trên?
Trước mắt thì có thể thấy là những cái vấn đề như là công trái định cư hoặc là tập đoàn lợi ích hoặc là người tị nạn và di dân, cũng như là cái sự mà tranh giành ảnh hưởng trên chính trường Hungary một năm rưỡi mà trước cái cử bầu cử quốc hội năm 2018, thì đây vẫn là những cái yếu tố mà khiến cái tuyên bố chấm dứt cái việc mà bán thẻ định cư cho người nước ngoài hữu sản đó thì tới giờ vẫn còn rất là mập mờ, là bởi vì cái thời điểm của sự đình chỉ chưa được nêu ra và giới chức chính phủ của Hung thì đưa ra những cái phát biểu khác nhau rằng là cái chuyện đình chỉ nó còn phụ thuộc vào một số điều kiện khác. Trong khi đó thì một cái hãng môi giới dịch vụ định cư và nhập tịch cho công dân Nga tại nước ngoài thì họ đã công bố trên cái trang chủ của họ là cái mốc thời gian chính thức để mà đình chỉ là ngày 27/12. Thì cái câu hỏi là tại sao công ty Nga nọ lại biết thông tin đó trong khi mà bản thân chính quyền Hung cũng còn chưa công bố cụ thể, thì đây là một câu hỏi mà không có lời giải đáp. Và báo chí Hung thì có đặt giả thiết là cũng có thể cái thời điểm mà dừng cái phi vụ làm ăn này đã được dò dỉ để mà các cái công ty môi giới có thể thúc giục những cái thân chủ họ để mà nhanh chân trước cái giờ mà đình chỉ. Và bên cạnh đó thì truyền thông Hung cũng vẫn đưa tin là cái việc quảng cáo công trái định cư vẫn được tiến hành dồn dập ở nhiều nước. Các văn phòng môi giới thì vẫn tiếp tục được mở ra ngay cả trong các siêu thị chẳng hạn như là tại Iraq. Và được biết là ở Việt Nam thì các hội thảo và giới thiệu công trái định cư thì cũng vẫn diễn ra trong thời gian gần đây. Nhưng mà dầu sao đi nữa thì một cái ước đoán cho thấy là nếu thực sự công trái định cư được chính quyền Hungary sẽ đình chỉ vào cuối năm nay theo một số những cái nguồn tin, thì các nhóm lợi ích của Hung cũng đã kiếm được hàng trăm tỷ forint và chỉ bằng cái công việc môi giới rất là nhẹ nhàng, do chỉ họ được chính phủ trao cho cái đặc quyền và bán cái công trái định cư.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Hoàng Nguyễn tại Budapest.
Tiếp sau đây là tạp chí của Thanh Hà với đề tài Tổng thống Obama đã vực dậy nền kinh tế Hoa Kỳ nhưng bất công xã hội vẫn còn đó.
Tạp chí kinh tế.
Lên cầm quyền vào lúc mà kinh tế Mỹ bước vào giai đoạn đen tối nhất sau hai nhiệm kỳ tổng thống, ông Barack Obama đang chuẩn bị rời Nhà Trắng với hơn 50% tỷ lệ được lòng dân nhờ đã vực dậy được cỗ xe kinh tế đồ sộ nhất trên thế giới, tạo thêm 15 triệu công ăn việc làm cho người dân, ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ đã được hồi sinh. Bên cạnh những thành tích đó thì vẫn còn tồn đọng nhiều khó khăn mà vị tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ đã không thể vượt qua. Tháng Giêng năm 2009, Barack Hussein Obama chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành vị tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ. Kinh tế Mỹ suy thoái vì ba cuộc khủng hoảng lồng vào làm một: bất động sản, tín dụng địa ốc subprime, khủng hoảng trong ngành tài chính ngân hàng khi mà cổ phiếu bị tuột giá, và sự sụp đổ của ngành tài chính đã kéo theo nền kinh tế xuống vực thẳm. Hậu quả trực tiếp từ những biến cố dồn dập nói trên là 8 triệu người lao động Mỹ đã mất việc làm, 7 triệu bị tịch biên nhà ở, thị trường địa ốc ở Mỹ bị đóng băng. Lần đầu tiên từ năm 1946, tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ trong năm 2009 đã giảm 2,4%. Nhìn đến một chỉ số quan trọng khác là tỷ lệ thất nghiệp, theo thống kê của Bộ Lao động Mỹ, chỉ riêng trong tháng 2 năm 2009, hơn 650.000 chỗ làm đã bị giải tán, hơn 8% người lao động không có việc làm, và đây là tỷ lệ tồi tệ nhất kể từ năm 1983. Trước tình huống nguy kịch đó, tháng 2 năm 2009, ông Obama đã thông qua kế hoạch kích cầu gần 800 tỷ đô la với mục đích đây phải là điểm khởi đầu để tạo nên những nền tảng vững chắc đưa nước Mỹ trở lại với con đường tăng trưởng dài lâu. Tại một đất nước vốn có truyền thống theo chủ nghĩa tự do như là Hoa Kỳ, thì công luận đã không khỏi chỉ trích chính sách can thiệp vào các hoạt động kinh tế, và họ cũng cho là Tổng thống Obama muốn đi theo thuyết học của Keynes dùng chi tiêu công cộng để kích thích tiêu thụ đầu tư. Giáo sư Frank Khalifa, trường cao đẳng Bayer Toulouse cho rằng, khác với truyền thống trong học thuyết của Keynes là thuần túy sử dụng ngân sách để kích cầu, thì Tổng thống Obama thực ra đã vận dụng cùng một lúc cả ngân sách nhà nước lẫn biện pháp thuyết phục ngân hàng trung ương để nới lỏng chính sách tiền tệ và giữ lãi suất chỉ đạo ở số 0 trong nhiều năm trời.
Thực ra, châu Âu mới thích học thuyết Keynes, trong khi đó, Hoa Kỳ luôn nghiêng về chủ nghĩa tự do, ngay cả chính sách kích cầu của Mỹ cũng có những khác biệt lớn so với châu Âu. Ở Mỹ, năm 2009, Tổng thống Barack Obama đã ban hành kế hoạch kích cầu 787 tỷ đô la, tăng ngân sách nhà nước liên bang, và bơm khoản tiền đó vào các hoạt động kinh tế, chủ yếu là gia tăng các chương trình đầu tư công cộng. Nhưng đồng thời, ông Obama cũng đã thuyết phục được cả Ngân hàng Trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ. Cả hai biện pháp này cộng lại đã cho phép Hoa Kỳ nhanh chóng phục hồi. Tôi cũng xin lưu ý thêm là trong lúc khu vực đồng euro quy định thâm hụt ngân sách nhà nước không được vượt quá ngưỡng 3% tổng sản phẩm nội địa, thì nước Mỹ của Obama đã mạnh dạn thông báo gói kích cầu gần 800 tỷ đô la nói trên, tương đương với 20% ngân sách của cả nước trong năm 2009.
Nhà báo chuyên theo dõi về các hồ sơ kinh tế và chính sách đầu tư, ông Laurent Hatchwell, cũng cho rằng điểm son của Tổng thống Obama là đã thuyết phục được cả Quốc hội lẫn bên Ngân hàng Trung ương chung sức với mình. Lãnh đạo của Federal Reserve khi đó là Thống đốc Ben Bernanke, người được chính quyền Bush thuộc Đảng Cộng hòa bổ nhiệm.
Thành công rực rỡ nhất của Tổng thống Barack Obama là đã huy động được cùng lúc cả ngân sách nhà nước lẫn chính sách tiền tệ thuộc quyền hạn của Cục Dự trữ Liên bang, tức Ngân hàng Trung ương, thuyết phục được Quốc hội Lưỡng viện thông qua một gói kích cầu gần 800 tỷ đô la hồi năm 2009. Không phải là dễ, vì ta còn nhớ chỉ có 3 thượng nghị sĩ trong Đảng Cộng hòa khi đó ủng hộ chính sách của Obama. Còn ở Hạ viện thì chỉ có Đảng Dân Chủ bỏ phiếu thuận cho gói kích cầu này. Trong số gần 800 tỷ đô la nói trên, có tới 500 tỷ là để đầu tư vào các công trình công cộng. Nhờ gói đầu tư quan trọng đó mà các chỉ số kinh tế của Mỹ đã khởi sắc sau giai đoạn khó khăn nhất kéo dài trong vòng 18 tháng. Đừng quên là vào đầu năm 2010, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã tăng lên tới gần 11%. Giờ đây, 2 tháng trước khi ông Obama rời Nhà Trắng, chỉ còn có 5% dân Mỹ không có việc làm.
các kế hoạch bơm tiền cho khu vực kinh tế cũng đã mang lại hiệu quả nhờ các doanh nghiệp chịu đầu tư. Song song với chương trình kích cầu, chính quyền Obama còn làm tất cả để các ngân hàng Mỹ không bị thiếu thanh khoản, để vẫn có thể cấp vốn cho các doanh nghiệp. Một thành công khác của ông Obama được thể hiện qua thống kê về mức thâm hụt ngân sách của nhà nước. Năm 2009, khi ông lên cầm quyền, bội chi ngân sách của chính quyền liên bang tương đương với 9,8% GDP. Hiện tại, tỷ lệ này rơi xuống còn chưa đầy 3%. Tuy nhiên, để cứu nguy cho một cỗ máy kinh tế lớn như của Hoa Kỳ, Washington đã phải huy động rất nhiều vốn, khiến nợ công của cả nước tăng lên, đang từ 75% đầu nhiệm kỳ thứ nhất nay tăng lên tương đương với khoảng 110% GDP của Hoa Kỳ.
Dù bênh hay chống chính sách kinh tế của Obama trong hai nhiệm kỳ tổng thống, không ai có thể phủ nhận một số các thành tựu sau đây. Một là tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục từ 11% năm 2011, nay đã rơi xuống tới mức tối thiểu là 5%. Hai là 15 triệu công ăn việc làm đã được tạo ra và cũng nhờ chính sách can thiệp của ông Obama mà ngành công nghệ xe hơi Mỹ đã được hồi sinh, cho phép cứu vãn từ 1 đến 3 triệu việc làm, tùy theo cách tính toán của các viện nghiên cứu. Thứ ba là nhìn đến chỉ số tăng trưởng thì Barack Obama đang chuẩn bị rời Nhà Trắng vào lúc mà GDP của Mỹ tăng trưởng trở lại với tỷ lệ là trên dưới 3%. Một điểm son khác trong bảng thành tích của ông Obama là Tổng thống Hoa Kỳ đã thu hẹp được thâm hụt ngân sách nhà nước đang từ 9,8% GDP 2009, nay đã giảm xuống còn 3,8%. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cái giá phải trả là tổng nợ công của Hoa Kỳ trong 8 năm vừa qua đã tăng 80%, đang từ 10.600 tỷ đô la, nhảy vọt lên thành 19.000 tỷ. Với ngành tài chính và ngân hàng, đạo luật Dodd-Frank được thông qua vào mùa hè năm 2010, thế nhưng chỉ chính thức có hiệu lực năm 2014, đã tăng cường các biện pháp giám sát những hoạt động của ngân hàng, bảo vệ người tiêu dùng trước những sản phẩm tài chính có mức độ rủi ro cao. Giới quan sát xem đây là một công cụ để chính quyền can thiệp sâu hơn vào lĩnh vực tài chính. Sau cơn ác mộng 2008, các ngân hàng của Mỹ đã được coi là ổn định hơn, các tập đoàn tên tuổi như JP Morgan hay là Goldman Sachs thì đã làm ăn có lãi trở lại. 6 năm sau khi Barack Obama tuyên chiến với những khoản tiền thưởng quá lố của các ông vua tài chính, thì những người được mệnh danh là các con sói của phố Wall Street lại càng giàu thêm. Về mặt xã hội mà nói thì ông Barack Obama đi vào lịch sử với đạo luật được biết dưới cái tên Obamacare, với ý tưởng là nhà nước trợ cấp cho thành phần nghèo khó nhất trong xã hội, để mọi người cùng được bình đẳng khi đau ốm. Đây là một trong những cam kết của ứng viên Tổng thống Barack Obama. Người bênh thì cho rằng đây là một tiến bộ rất lớn về phương diện xã hội. Ngược lại, phe chống đối xem luật bảo hiểm mang tên vị Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ là một chương trình quá tốn kém mà lại không hiệu quả. Một thất bại khác về phương diện xã hội trong hai nhiệm kỳ Obama là cách biệt giàu nghèo ở Mỹ ngày càng lớn. Năm 2009, 1% những người giàu có nhất kiểm soát 16,7 tổng sản phẩm của cả nước. Khi ông Obama chuẩn bị rời Nhà Trắng, tỷ lệ này đã lên đến 18,4%. Nhà báo chuyên theo dõi về các hồ sơ kinh tế và chính sách đầu tư, ông Laurent Hartwell xem những bất công xã hội là nguyên nhân khiến cử tri Mỹ đã dễ dàng nghe theo các luận điểm mị dân của nhà tỷ phú New York Donald Trump. Vào những tuần lễ cuối Barack Obama ở Nhà Trắng, khoảng cách giàu nghèo tại Hoa Kỳ đã lớn hơn so với 8 năm trước đây. Xã hội Mỹ thì vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, từ vấn đề nhập cư cho đến cách biệt về màu da và chủng tộc. Thế nhưng, xét cho cùng, có lẽ thất bại lớn nhất của ông Obama là đã không thực sự thay đổi được bộ mặt của nước Mỹ, đã không đáp ứng được tất cả những chờ đợi quá to lớn trong lúc mà công luận Mỹ cũng như là cả thế giới đã kỳ vọng quá nhiều vào vị Tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ.
Vừa rồi là chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI ngày 9 tháng 11 năm 2016. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Donald Trump bất ngờ đắc cử Tổng thống Mỹ, Đảng Cộng Hòa vẫn nắm đa số phiếu tại hai viện quốc hội. Quốc tế thận trọng chúc mừng chiến thắng của Donald Trump. Châu Âu mở điều tra về vụ thép Trung Quốc đội lốt thép Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện chiến thắng của Donald Trump mở màn một thời kỳ vô định đối với thế giới. Dư luận Mỹ bất ngờ và lo ngại về chiến thắng của ông Donald Trump, nhà báo Phạm Trần từ Washington nhận định. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với một điểm báo của Thanh Hà, tiếp đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Tú Anh phụ trách với đề tài Những lý do người dân Mỹ bỏ phiếu cho Donald Trump. Chương trình phát thanh Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Navaphone đảm trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.